Lời nói và hành động của cha mẹ, nhất động nhất cử đều ở ngay trước mắt đứa trẻ, cho dù là đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, nó mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy, lỗ tai bé nhỏ của nó cũng có thể nghe thấy, nó đã bắt đầu học hỏi. Cho nên phàm là những mặt trái những điều bất thiện, những điều bất hảo tuyệt đối không nên cho đứa trẻ nhìn thấy, không thể cho nó nghe thấy, không nên cho nó tiếp xúc đến. Người mẹ phải trông con cho tốt, để cho đứa trẻ nhìn thấy được, nghe thấy được và tiếp xúc được, nên là những điều thiện, những điều tốt. Tiêu chuẩn của thiện và ác, thời xưa người Trung Hoa là lấy ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức làm tiêu chuẩn, tương ứng với những điều này thì là thiện, không tương ứng với những điều này thì là bất thiện. Nói một cách khác, nó vừa ra đời là tiếp nhận sự giáo dục về luân lý. Ngũ thường, tứ duy, bát đức là sự giáo dục về đạo đức. Đứa trẻ phải trong bao lâu? Phải trong 3 năm. Nói một cách khác là 1000 ngày. Đây là sự giáo dục cơ bản của đời người. Bây giờ không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa. Ở tuổi của tôi, tức là 80 năm trước, vẫn còn. Tôi chạm đến được một chút ranh giới. Em trai thì không có, cậu ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Tôi tiếp xúc với sự giáo dục này phải nói là lúc 8-9 tuổi thì không còn nữa. Tôi 8-9 tuổi thì em trai tôi chỉ có 2-3 tuổi, cậu ấy không còn nhớ chuyện nữa. Tôi vẫn còn tiếp xúc được ranh giới của sự giáo dục truyền thống. 10 tuổi chúng tôi từ dưới quê dọn lên thành phố. Trong thành phố thì hoàn toàn không còn sự giáo dục về truyền thống nữa. Thỉnh thoảng còn nghe người nhắc đến, nhưng không thấy có người thật tâm mà làm. Sau khi 10 tuổi ở trong thành phố bị tiêm nhiễm là những điều bất thiện. Tiếp nhận cái gọi là nền giáo dục mới. Nền giáo dục mới thì phủ định nền giáo dục truyền thống. Truyền thống là lỗi thời, là lạc hậu, phải học tập theo các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ. Sách vở của tiểu học thì sửa đổi. Khi tôi học tiểu học, tiểu học lớp 2 vẫn còn sách vở tu thân. Nhưng đến lớp 3 thì sửa đổi, tu thân không dùng nữa, đổi thành môn công dân. Đến lớp 4 đổi thành môn xã hội. Sách vở thường xuyên thay đổi, mỗi một năm đều khác nhau. Đây là sự trải nghiệm của chính bản thân chúng tôi. Càng sửa đổi thì khoảng cách cùng với giáo dục truyền thống càng xa, càng ngày càng xa. đến khi chúng tôi học sơ trung. Đích thực là đạo đức luân lý truyền thống không còn nữa. Nhưng mà thời đó đều là giáo sư tốt. Thầy cô còn có thể dùng thần giáo. Là ở trong thời kỳ hoạn nạn, cuộc chiến tranh Trung Nhật 8 năm. Chúng tôi đã trưởng thành trong thời kỳ này. Những ngày tháng đó rất là gian nan khốn khó. Thầy cô đối với học trò rất có tâm yêu thương. Chúng tôi là những học sinh lưu vong, không ở cùng gia đình, có người còn liên lạc được với gia đình, có người ngay cả tin tức cũng không có. Cho nên ngôi trường là nhà, thầy cô cũng kiêm luôn sứ mệnh làm cha mẹ. Chúng tôi đối với thầy cô rất là biết ơn. Thầy cô đích thực xem chúng tôi như là con cái của họ, rất quan tâm, rất yêu thương chúng tôi, cũng làm ra những tấm gương tốt để cho chúng tôi xem. Trong sách vở mặc dù không có, nhưng mà mỗi một cử chỉ hành động đều là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Trong chân dạy nói, thánh đạo nhất chủng, kim thời nan tu, phì nan phì nhất. Rất là khó, không chỉ một loại. Học tập kiến thức khái niệm cơ bản của thánh đạo, chúng ta hoàn toàn không có tiếp thu được. Thì làm sao có thể thoát ly lục đạo luân hồi? Chỉ dưới nói đặc thử nhất môn. Một môn này ngoài 84,000 pháp môn, ngoài vô lượng pháp môn, chỉ có một pháp môn này, ý viên cực đốn. Một môn này rất là thù thắng, viên đến cùng cực. Viên là viên mạng, viên mạng đến tột đỉnh, viên dùng đến tột đỉnh. Đốn, đốn là đốn siêu, nhanh lẹ cũng đạt đến tột đỉnh. Một pháp môn thù thắng như vậy thật là hiếm thấy. Nhi Thả Do Kỳ giảng dịch trực tiếp, nó không khó. Nếu như ý viên cực đúng, cần phải người thường thượng căn mới có thể tiếp nhận được. Vậy thì chúng ta không có phần rồi. Lợi ích lớn nhất của nó là đơn giản, dễ dàng, dứt khoát, nhanh lẹ, chắc chắn. Đây tức là nói pháp môn tịnh độ. Tắc xuất thế chi chánh thuyết thiên tài từ kinh. Vượt qua lục đạo luân hồi, vượt qua 10 pháp giới, không phải đem ra để nói, không phải là nói tùy tiện, nói nghiêm túc. Là ở bộ kinh này. Bộ kinh là Nhất Đại Sở Thuyết Quy Thự Kinh. Thời này là một đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là nói 49 năm của Đức Thế Tôn. Tất cả các pháp trong 49 năm mà Ngài giảng đều quy ở tịnh độ. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như chúng thủy quy ư đại hải. Chúng thủy là sông ngòi ở trên lục địa. Nước ở trong các sông ngòi toàn bộ đều chảy ra biển cả. Tất cả các kinh, tất cả các pháp môn, vô lượng pháp môn, ví như sông ngòi, tịnh độ ví như là biển lớn, cuối cùng đều quy về tịnh độ. Do thử ngôn chí, bá vạn a tăng chỉ nhân duyên, chỉ khởi Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là vô lượng nhân duyên. Đức Thế Tôn vì chúng ta mà giảng bộ kinh này. Nhất đại sự nhân duyên chỉ thành Pháp Hoa chi giáo. Phật nói Pháp Hoa là vì một đại sự nhân duyên. Một đại sự này là liễu sinh tử, chứng Bồ Đề. Chỉ liễu sinh tử, A-la-hán làm được. Phải thành Vô Thượng Bồ Đề, A-la-hán làm không được. Đó là Pháp Thân Bồ Tát. Việc gì vi thử? Việc gì vi thử? Pháp gì do tự? Câu nói này rất hay. Bạn xem kinh giáo đều có ba phần: tự phần, chánh tông phần, lưu thông phần. Ý nghĩa của câu nói này tức là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hòa. Hai bộ kinh này chỉ là tự phần của bộ kinh này mà thôi. Dẫn nhập là tự phần. Còn bộ kinh thì sao? Bổn kinh giả chánh thị, nhất đại tạng giáo, chi chỉ quy. Nói cách khác, bộ kinh này là chánh tông phần của tất cả các kinh. Bộ phận chủ yếu nhất là ở tại nơi đây. Chúng ta được bộ kinh này bằng với việc đọc nhất đại tạng giáo. Những kinh giáo mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm, chúng ta cũng không có làm mất hay sót. Không những như thế, trên thực tế là bao gồm vô lượng kinh giáo mà thập phương tam thế vô lượng vô biên chư Phật Như Lai đã giảng. Đều là dẫn khởi của pháp môn này. Pháp này rất trọng yếu. Đây cũng là điều trong chân giải nói. Bên dưới là Hoàng Niệm Tổ cư sĩ nói: cái vị Hoa Nghiêm Pháp Hoa Lưỡng Kinh, chỉ thị bổn kinh y đạo dẫn. Tôi tin tưởng câu nói này. Tại vì tôi học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa, học Lăng Nghiêm. Đối với bộ kinh này tôi có lòng tin. Tôi không phải là học những đại kinh đại luận này. Lúc còn trẻ ở Đài Loan, Đám Vận Pháp Sư khuyên tôi không tiếp nhận. Tôi học kinh giáo ở Lý Lão Sư. Lý Lão Sư giới thiệu cho tôi cũng không tiếp nhận. Hai người già, dạy tôi học, học ba phần chú giải của kinh Di Đà. Tớ xào của Liên Trì Đại Sư, chiếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, Viên Trung Sao của U Khê Đại Sư, ba phần lớn kinh Di Đà tôi đều đọc qua. Hai lão sư đều dạy tôi học. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao vừa tiếp tục hai bài tôi cũng học. Thái độ của tôi đối với Tịnh Độ Tông đã thay đổi. Lúc trước không xem trọng nó. Học qua những thứ này, tôi tôn trọng Tịnh Độ, nhưng mà tôi lại không muốn học nó. Hứng thú vẫn là ở Đại Kinh Đại Luận. Quả thực ở trong kinh Hoa Nghiêm thấy được Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Trong Pháp Hoa Lăng Nghiêm, nhất là Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, nhìn thấy biểu pháp của Đại Thế Chí cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi đã hiểu. Nên tôi mới có lòng tin đối với Tịnh Độ như vậy. Đối với bản sanh Cực Lạc mới phát ra tâm nguyện. Mặc dù là có tình có nguyện, nhưng tật xấu khuyết điểm của bản thân còn chưa cắt đứt. Tật xấu khuyết điểm là gì? Thích hỏi hàng nghe ngóng, tức là tâm chưa chuyên nhất. Đại Kinh Đại Luận vẫn thích xem, vẫn thích học, không có nhất môn tham nhập. Nhất môn tham nhập trường thời huân tu, tôi rõ đạo lý này nhưng tôi không làm được. Nhìn lại tôi thấy Hải Hiền Pháp Sư, Hải Khánh Pháp Sư, họ không biết chữ, cũng không học qua kinh giáo, nhưng mà họ có thể nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Chỉ dựa vào câu Phật hiệu táo chữ hồng danh, họ đã thành tựu niệm Phật tam muội. Tôi tin tưởng họ có chỗ ngộ. Họ không phải là giác ngộ bình thường. Giống như tông môn đã nói, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Cũng có thể nói là họ vì chúng ta mà thể hiện Pháp Thân Bồ Tát. Vào thời điểm hiện tại này, thể hiện tấm gương tốt nhất của đệ tử Phật môn tu hành chứng quả. Chúng ta tự than không bằng, chúng ta phải học tập theo Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng là tấm gương thiết thực cho chúng ta. Bây giờ chúng ta quay đầu vẫn còn kịp. Pháp môn này phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tu thành? Trong Kinh Di Đà nói rất rõ: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Bảy ngày này số sáu phía trước là chữ số, số bảy phía sau không phải là chữ số. Là cái gì? Công phu viên mãn của bạn mới gọi là bảy. Hải Khánh Pháp Sư bảy mươi năm niệm Phật, 70 năm vãng sanh. Bảy ngày đó thì là 70 năm, tức là số 7 cuối cùng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm các Phật hiệu này hết 92 năm. 92 năm cũng tức là số 7. Số 7 mang ý nghĩa viên mãn. Vì sao nó viên mãn? Nó là trung tâm của phía trên dưới bốn phương. Số 7 mang ý nghĩa này, cho nên nó biểu pháp gọi là viên mãn. Tứ phương đông tây nam bắc, phía trên phía dưới chính giữa. Khi nào công phu của bạn thành thục? Khi bạn đã vãng sanh. Đây gọi là bảy. Cho nên những lời nói này của Pháp Sư Đạo Ẩn, tức là nói Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm mà học, đều là phần dẫn nhập của bổn kinh. Bổn kinh chính là quy một mối của Nhất Đại Thượng Giáo. Cuối Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Đại Sĩ Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc Thị Kỳ Minh Chứng. Cái này quá rõ ràng, vừa xem là sẽ hiểu. Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc, đây mới chứng được viên mãn. 25 viên thông trong hội Lăng Nghiêm, Thế Chí Quan Âm xếp ở pháp môn đặc biệt. Đi theo các sắp xếp thứ tự là pháp môn thông thường. Đi theo thứ tự thông thường, nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát tại 25 viên thông chương thì phải xếp thứ hai. Thứ nhất là nhãn căn, thứ hai là nhĩ căn. Quan Âm Bồ Tát không có xếp thứ hai, Quan Âm Bồ Tát xếp sau cùng, Thứ 25. Đại Thế Chí Bồ Tát căn đại, nếu theo thứ tự trong 25 ngôi vị, Đại Thế Chí Bồ Tát là xếp ở thứ 23. Kết quả là xếp ở thứ 24. Đại Thế Chí Bồ Tát đổi chỗ với Di Lặc Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát phải là ở phía trước Bồ Tát Di Lặc, cùng Di Lặc Bồ Tát hoán đổi. Di Lặc Bồ Tát 23, Đại Thế Chí Bồ Tát 24. Rõ ràng là không theo thứ tự. Đây là pháp môn đặc biệt. Theo thứ tự là pháp môn thông thường. Bổ hiền thập nguyện, đạo quy cực lạc. Đây mới là lời dạy dỗ rõ ràng nhất. Chúng ta cần phải ngẫm nghĩ thì mới có thể hiểu rõ được. Chúng ta tham khảo trong tài liệu có Thập Đại Nguyện Vương ở trang 68, 114, mã số là 114. Thập Đại Nguyện Vương, đây trích lục từ Phật Học Đại Từ Điển trong điều Phổ Hiền Thập Nguyện. Sứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm viết: ứng tu thập chủng quảng đại hạnh nguyện, hà đẳng phí thập nhất giả lễ kính chư Phật. Đây là tu học Đại Thừa, nhất là tu học Tịnh Độ. Người cầu vãng sanh Tịnh Độ đặc biệt chú ý. Phẩm thứ hai, Kinh Vô Lượng Thọ, tức Tuân Phổ Hiền. Phẩm thứ hai, Bổn Hội Tập của Hà Lão. Đây đúng là tự phẩm của kinh. Tự phẩm của bổn kinh, tất cả có ba phẩm kinh văn. Hai phẩm trước là thông tự, phẩm thứ ba là biệt tự, tức là phát khởi tự. Cho nên Trần Dạy nói Hoa Nghiêm Pháp Hoa là do tự của bổn kinh, có nguyên do, nó không phải là nói tùy tiện. Mở kinh bổn ra, bạn có thể nhìn thấy là thật chứ không phải là giả. Cho nên Thập Đại Nguyện Vương chúng ta phải học. Tại sao thế? Thế giới Tây Phương Cực Lạc ai ai cũng đều học Phổ Hiền Thập Nguyện. Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền Thập Nguyện. Triển khai Phổ Hiền Thập Nguyện mới là thế giới cực lạc. Bạn hỏi thế giới cực lạc từ đâu đến? Ta đến từ thập nguyện này. Bản sanh đến thế giới cực lạc, không có một ai là không phải tu Phổ Hiền thập nguyện. Nói cách khác, thế giới cực lạc là pháp giới của Phổ Hiền. Chúng ta có thể tu học, học càng tốt thì thế giới cực lạc càng tương ứng. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Chúng ta phải làm thật. Tại vì sao? Chúng ta muốn đi đến thế giới cực lạc. Người ở thế giới cực lạc, ai ai cũng lễ kính chư Phật. Không có một ai ngoại lệ. Chư Phật là chỉ ai? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trong 10 pháp giới, chỉ có mê ngộ là khác thôi. Thiên Thai Đại Sư nói với chúng ta lục tức Phật, tức là Phật phân thành 6 loại. Thứ nhất là lý tức Phật. Từ trên lý mà nói, tất cả chúng sanh đều là Phật. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Từ trên lý mà nói, lý là gì? Lý là chân như tự tánh. Chúng tôi học qua Tạng Kinh. Tạng Kinh mọi người đều quen thuộc. Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói 5 câu nói. Câu nói cuối cùng là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh đó tức là Phật tánh. Tự tánh tức là Phật. Tất cả vạn pháp là do tự tánh sanh ra. Tự tánh là năng sanh. Tất cả vạn pháp là sở sanh. Năng sở bất nhị, năng sở nhất như. Nếu như năng sanh đã là Phật, sở sanh cũng không ngoại lệ, cũng là Phật. Trên lý mà nói, tại vì bạn vốn là Phật, cho nên bạn có thể thành Phật. Bạn chỉ cần đi con đường của Phật thì bạn sẽ thành Phật. 10 pháp giới, 10 con đường. 10 con đường này, 10 loại quả báo đều là tự tánh, sở sanh, sở hiện. Từ một niệm bất giác thì biến thành A-lại-da. A-lại-da là tâm vọng tưởng. Tâm vọng tưởng từ chân tâm sanh ra. Vọng bất ly chân. Nhưng tác dụng của chân và vọng khác nhau. Chân là vô thượng bồ đề. Vọng là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Không như nhau. Vọng là pháp sanh diệt. Có sanh có diệt. Chân. Phía trước chúng ta đã học qua, nó là tự tánh khởi. Nó không phải là do duyên khởi. Nó bất sanh bất diệt. Huệ Năng Đại Sư nói câu thứ hai: nào ngờ tự tánh không sanh không diệt. Tức nó là bất sanh bất diệt. Từ lý tức Phật mà nói, tất cả chúng sanh đều là Phật. Không những có chúng sanh hữu tình là Phật, chúng sanh vô tình là vạn pháp. Cái bàn ghế này của chúng ta có phải là Phật không? Đều là Phật. Động vật là Phật, thực vật là Phật, khoáng vật là Phật. Không có cái nào không phải là Phật. Đối tượng mà chúng ta lễ kính là chư Phật. Bao gồm 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Y báo. Tức là Sơn Hà Đại Địa. Bao gồm tất cả thực vật bên trong. Chánh báo là nói tất cả chúng sanh. Có những chúng sanh hữu tình, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. Chúng ta đối với Phật rất cung kính, đối đại với cha mẹ hiếu thuận. Có thể đem những cái cung kính hiếu thuận này đối đại với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật không? Tại vì sao? Lễ kính chư Phật. Điều thứ nhất trong phổ hiền hạnh. Tu phổ hiền hạnh bắt đầu tu từ đâu? Từ lễ kính mà tu. Tại sao? Tu tâm chân thành mà ra. Cho nên khi xưa người Trung Hoa dạy trẻ sơ sinh, không phải là dạy trẻ nhỏ mà là trẻ sơ sinh. Ai dạy? Cha mẹ dạy. Nó học theo ai? Nó học theo cha mẹ. Cha mẹ hiếu thuận với cha mẹ họ, con cái sẽ học theo. Khi trưởng thành sẽ biết hiếu thuận cha mẹ. Không phải khi trưởng thành từ nhỏ đến lớn đều biết hiếu thuận cha mẹ, vì nó đã học rồi. Bây giờ con cái bất hiếu, không thể trách con cái. Bạn đi trách con cái thật là oan uổng cho chúng nó. Trách ai bây giờ? Trách những người làm cha mẹ không dạy dỗ chúng nó tốt. Vậy cha mẹ không còn nữa, tức là ông bà nội của đứa trẻ không còn nữa. Bây giờ cái gia đình nhỏ có thể cung phụng di ảnh của cha mẹ, tức là di ảnh của ông bà nội đứa trẻ, treo ở nơi sáng sủa nhất. Sáng tối hành lễ tam bái cha mẹ quá cố. Cho ai xem? Cho con cái xem. Con cái nhìn thấy cha mẹ mà hiểu được, cha mẹ tôi mỗi sáng đều hành lễ tam bái với ông bà nội. Bạn hãy xem, lòng cung kính của nó sẽ trỗi dậy. Ngoài cha mẹ ra, ân đức sâu dày đối với chúng ta không ai qua thầy cô. Vì thế, hình ảnh của thầy cô nên treo cùng với di ảnh của cha mẹ. Làm cho mình mãi mãi không quên. Công ơn sâu dày. Cha mẹ thầy cô dạy dỗ tôi nên người, tôi làm sao có thể vong ơn bội nghĩa? Không có người dạy dỗ, cha mẹ thầy cô đều không còn nữa. Di ảnh còn, di ảnh của cha không tìm ra, di ảnh của mẹ còn. Di ảnh tìm không ra thì có thể lập bài vị. Di ảnh tìm được thì cung phụng di ảnh. Đây là giáo hóa chúng sanh. hiếu đạo, cung kính. Hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với thầy cô, đem những điều này hiếu kính. Hiếu thuận với tất cả chúng sanh, đối với người, đối với vật, đều dùng lòng hiếu thảo. Đây gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền là Pháp Thân Bồ Tát. Chỉ có Ngài chứng được Pháp Thân, Ngài mới biết được cần phải làm cách như thế. Phổ Hiền giống như cha mẹ, là người rất có trách nhiệm. Tất cả Bồ Tát là con cái. Phổ Hiền hiện thần thuyết pháp. Tôi đã từng nghe qua có người nói với tôi, Tảo cư sĩ Hạ Liên Cư là Phổ Hiền Bồ Tát tái lai. Tảo cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Tháng Giêng năm ngoái, tức là trước một năm vãng sanh, Tảo Hòa Thượng Hải Hiền cũng là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Về lý thì có thể chấp nhận, về sự thì không có chứng cứ. Cho nên, chúng ta cũng không cần hoài nghi, cũng không cần tin tưởng hoàn toàn. Về lý thì có thể chấp nhận, về sự thì không có chứng cứ. Thái độ của chúng ta như vậy là tốt nhất. Chúng ta xem Ngài như Bồ Tát. Ngài là Bồ Tát thật, không phải giả. Làm ra cho chúng ta thấy, ở trong thời đại này, học Phật tu hành, chứng quả phải giống như họ vậy. Một đời Ấn Quang Đại Sư dạy người, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Bạn tu hành có thể được bao nhiêu lợi ích cùng với lòng thành kính của bạn hoàn toàn tương khớp với tỷ lệ. Không có lòng thành kính, bạn cái gì cũng không đạt được. Bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong lục đạo luân hồi. Cái này không thể không biết. Học Phật là bắt đầu học từ đâu? Từ lễ kính mà học. Tâm chân thành, tu lễ kính. Tâm thanh tịnh, tu lễ kính. Từ đây mà nhập môn. Thứ hai, từng tán Như Lai. Câu thứ nhất nói là chư Phật, tại sao câu thứ hai lại thay đổi rồi? Không gọi xưng tán chư Phật. Tại sao lại thay đổi? Thay đổi rồi, ý nghĩa đương nhiên sẽ khác. Nói chư Phật là từ trên tướng mà nói. Nói Như Lai là từ trên tánh mà nói, là không như nhau. Từ trên tướng mà nói, phạm vi rất rộng lớn. Tất cả người và sự vật toàn bộ bao quát ở bên trong. Cùng với vô bất kính trong lễ ký khúc lễ của Trung Quốc mà nói là một ý nghĩa. Đối với tất cả đều cần phải cung kính. Nói cách khác, cũng là đối với người, đối với việc, đối với vật. Người Trung Hoa nói về Thánh Hiền, Phật Pháp nói về Phật Bồ Tát, hoàn toàn tương đồng. Người không có lòng cung kính, họ có thể học những gì? Học khoa học kỹ thuật của phương Tây, được. Không cần dùng lòng cung kính. Học Phật thì không được. Văn hóa truyền thống của tổ tiên cũng không được. Văn hóa truyền thống của tổ tiên và Phật Pháp đều từ phải cung kính mà nhập môn. Rất là quan trọng. Vì thế trong tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên, điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phương pháp học tập, thực hành của chúng ta là ở đệ tử quy. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Tất cả chúng sanh, ai ai cũng đều có thể làm được tiêu chuẩn này. Không có cái tiêu chuẩn này, Khổng Tử, Mạnh Tử giảng văn hóa truyền thống cho bạn, bạn cũng sẽ không hiểu. Không có cái tiêu chuẩn này, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà có đến dạy bạn, bạn vẫn là kẻ phàm phu. Từ trên tướng mà nói, không có phân biệt. Người thiện kẻ ác đều phải cung kính. Người tôn trọng ta, người yêu mến ta, còn có người hiểu lầm ta, bị bán ta, người hãm hại ta cũng phải cung kính. Tại vì sao? Họ vốn là Phật. Tại sao họ làm điều ác? Họ làm ra điều ác. Đó không phải bản tánh của họ, mà là tập tánh. Bản tánh của họ là Phật. Chúng ta hoàn toàn nhìn bản tánh, không nhìn tập tánh. Tập tánh là giả, bản tánh là thật. Bản tánh thì mãi mãi không thay đổi. Tập tánh, thiện trở thành ác, ác trở thành thiện, thiên biến vạn hóa. Không nên để ý những thứ này. Chỉ từ trên Phật tánh mà nói thì bạn mới có thể thành Phật được. Dùng tập tánh đi học sẽ học không xong. Học cả đời cũng học không xong. Tương tán thì có tiêu chuẩn. Tương ứng với tánh đức, xưng tán. Không tương ứng với tánh đức thì không xưng tán. Trong 53 tham kinh Hoa Nghiêm có biểu pháp rõ ràng. Hiện tại đồng tử đi tham học. Đối với tất cả thiện tri thức, đầu tiên là lễ kính, thứ hai là xưng tán. Chỉ có ba vị thiện tri thức, Ngài có lễ kính, không có khen ngợi. Năm mươi ba vị thiện tri thức đều là biểu pháp. Nói cùng quý vị, đều là chư Phật Như Lai thị hiện. đến để biểu diễn cho chúng ta xem. Ba cái này thắng nhiệt Bà La Môn. Có lễ kính, không có khen ngợi. Ngài biểu pháp gì? Ngài biểu pháp ngu si, tham sân si. Tham sân si phải biết dùng mới có thể thành Phật. Không biết dùng thì là đi tà mát đạo. Cam lộ hỏa vương biểu pháp sân si. Hiện tại đồng tử tham vọng, có lễ kính, không có tán thán. Cái thứ ba là phạt Tô Mật Đà nữ biểu pháp tha mái. Hiện tại đồng tử tham phỏng, có lễ kính, không khen ngợi. Tại vì sao? Cùng với tánh đức mà Ngài biểu hiện trái ngược nhau. Trái ngược nhau cũng là pháp. Pháp có nhiễm tịnh, có thiện ác, tất cả đều là pháp, phải đối đãi bình đẳng. Tại sao trên hình tượng có lễ kính, trên đức hạnh thì không xưng tán? Tại vì xưng tán sở thông thường người ta đều học theo, không phải người bình thường có thể học được. Vậy thì người nào học? Pháp thân đại sĩ học được. Bồ Tát thông thường thì không được. Ngài là ở trong lúc hiện tiền của tham sân si, trong tâm không tiêm nhiễm, không có tham sân si. Cũng tức là trong cái cảnh giới tham sân si này, Ngài không khởi tâm, không động niệm. Nói cách khác, tham sân si tức là giới định huệ. Giới định huệ viên mãn. Nó cùng với giới định huệ tương đồng, không có khác nhau. Họ là độ Pháp Thân Bồ Tát. 53 tham vấn, người đầu tiên là Tỳ Kheo Cát Tường Vân. Thì hiện là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. 41 vị Pháp Thân đại sĩ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. 53 tham. Ngoài ra trong 13 tham có 11 vị là đại diện đẳng giác. Cho nên tổng cộng có 53 vị thứ. Đại viên mãn trong Kinh Hoa Nghiêm. Pháp tối thượng thừa là không khởi tâm, không động niệm. Bất luận ở trong cảnh giới nào, Ngài cũng hiểu rõ ràng là trí tuệ. Không khởi tâm, không động niệm là tự tánh vốn có. Có định, có huệ. Kẻ phàm phu không được. Cự ly cùng với cảnh giới này rất xa. Nhị thừa cũng không được. Huyền giáo Bồ Tát cũng không được. Thiên thai giảng biệt giáo. Trong biệt giáo thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều không được. Biệt giáo từ địa thượng Bồ Tát sơ địa trở lên, biên giáo sơ trụ trở lên. Cho nên hiện tại mới ra tham học, ngài chứng đắc sơ trụ, không phải sơ trụ. Những cái đó có tính chọn lựa, không thể cái nào cũng học, có chọn lựa. Cho nên chứng đắc sơ trụ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đối với biểu pháp thân sân si, ba vị Bồ Tát này, pháp mà Thiện Tài biểu diễn cho chúng ta có lễ kính, không có khen ngợi. Cũng dường có. Những cái khác thứ nào cũng có, chỉ là thiếu một cái sừng tán Như Lai. Dụng ý này rất sâu, chúng ta phải hiểu. Hiểu rồi thì bạn đối với tất cả pháp mà Phật nói đều sẽ sanh lòng cung kính. Bạn sẽ không hoài nghi, sẽ không hủy báng. Đồng thời hiểu được chính mình. Ở trong 53 vị thứ, chúng ta ở tầng lớp nào? Đây là giảng về xương tán. Thứ ba, quảng tu cúng dường. Cúng dường là tu tâm bình đẳng, không có cao thấp, là bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng ta dùng thái độ gì để cúng dường Phật Bồ Tát? Là dùng thái độ đó cúng dường tất cả chúng sanh. Đại biểu cho Phật và Bồ Tát, tức là cha mẹ, thầy cô. Họ làm đại biểu. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng là đại biểu. Phải đem sự cúng dường, phụng sự sư trưởng cùng hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường tất cả chúng sanh. Cũng tức là chúng ta nói đối với người, đối với vật. Đây là phổ hiền hạnh, không phải cách tu của các Bồ Tát thông thường, mà là cách tu của Pháp Thân Bồ Tát. Bản sanh thế giới Cực Lạc, sanh đến thế giới Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, đều là tu phổ hiền hạnh. 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì cho bạn, bạn tự nhiên sẽ hiểu rõ, tự nhiên bạn sẽ làm được. Chân thành cung kính. Cái thiếu sót của chúng ta bây giờ không những không có khen ngợi, phê bình, hủy báng, khen mình chê người, trong gia đình anh em bất hòa, trong đoàn thể không tôn trọng lãnh đạo, bằng mặt không bằng lòng. Ở trong xã hội hiện nay, những chuyện này rất nhiều. Tại vì sao xã hội động loạn? Từ trong những điều này chúng ta nhìn thấy, bây giờ có người không có lễ kính, không có khen ngợi, không có cúng dường.